sống tâm hồn thấy được lý tánh để chứng ngộ hóa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng tâm đồng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi đâu hay được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chính thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 6 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ vật thí không quan trọng bằng tâm thí và đối tượng thí, sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh Từ Bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Vật thí không quan trọng bằng tâm thí và đối tượng thí, thuộc tăng chi bộ Anuttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Anh đang một thời gian. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý đồng học Phật tử. Hôm nay là ngày thuyết giảng của đại đức Huệ Tiến, và buổi học này sẽ do đại đức Pháp Tính điều học. Chúng tôi chỉ xin được dẫn nhập cho bài học này. Đức Thế Tôn thuyết pháp, ngài có nhiều cái cách để mà trình bày diễn đạt, khiến cho người nghe có sự lãnh hội dễ dàng tùy theo cái trình độ của mỗi người. Đức Thế Tôn thuyết pháp có những trường hợp là giảng giải rộng rãi, có những trường hợp ngài thuyết pháp so sánh, có những trường hợp ngài thuyết pháp ví dụ. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe một bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết bằng cách là so sánh. Ở đây chúng ta gọi là so sánh phước. Một điều lý thú là khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này, hoặc là những cái bài kinh mà Đức, mà những bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết bằng cách là so sánh từ thấp lên cao, sẽ giúp cho chúng ta một là dễ hiểu, dễ nhớ, hai là chúng ta có cái sự theo dõi. Khi chúng ta đọc hay khi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi xác thực một cách quan hỷ. Bởi vì chúng ta nghe nói đến cái pháp này, còn cái pháp khác thù thắng hơn, thì tự nhiên chúng ta lại thích nghe thêm cái pháp khác. Rồi cái pháp khác còn có pháp thù thắng hơn, thì là người cứ so sánh theo cấp bậc như vậy. Đây là cái kỹ năng thuyết pháp của Đức Phật. Mà từ đó chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi lạc trong cái việc chúng ta nghe pháp và học pháp. Và trong bài học hôm nay thì Đức Phật đã so sánh về cái phước bố thí. Tuy nhiên ở cái phần chót, Đức Phật này có so sánh về cái phước đức và phước trí nữa. Chúng ta sẽ nghe cái bài giảng này từ đại đức Huệ Tiến, vị giảng sư chính trong ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, và sau đó cung chỉnh đại đức Huệ Tiến bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy. Xin mời cô Thích Hạnh, cô Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tôn, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ và thân chào với cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp, Bức Tháp Thâm Má. Vật thí không quan trọng bằng tâm thí và đối tượng thí. Tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 9 chính pháp phẩm tiếng rống con sư tử. Phần A, bài kinh số 20, Quê La Má. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathabindika. Rồi tôn giả Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi xuống một bên. Này gia chủ, ông có bố thí trong gia đình của ông không? Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ. Thô tệ làm bằng hột gạo bẻ và cháo chua. Này gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí không cẩn thận, bố thí không có chú tâm, bố thí không có tự tay, bố thí những vật quăng đi, bố thí không có nghĩ đến tương lai, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Thời tâm không thiên về thưởng thức các món ăn phù diệu, tâm không thiên về thưởng thức y áo phù diệu, tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe phù diệu, tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu và các người con hay vợ hay những người phục vụ hay những người đưa tin hay những người làm công. Họ không có khéo nghe, họ không có lắng tai, họ không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của các nghiệp làm không có cẩn thận. Này gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí có cẩn thận, bố thí có chú tâm, bố thí tự tay mình, bố thí những vật không quăng bỏ đi, bố thí có nghĩ đến tương lai, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Thời tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu, và các người con hay vợ hay những người phục vụ hay những người đưa tin hay những người làm công. Họ có khéo nghe, họ có lắng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm có cẩn thận. Thở xưa, này gia chủ, có một vị bà la môn tên là Quê La Má. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau. Vị ấy bố thí 84.000 bát vàng, bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng, và 84 cỗ xe được trải với da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mền màu vàng, với những trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa cột bằng những sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. Dạ, con kính mời cô Thiết Hạnh đọc phần tiếp theo ạ.
Phần B. Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ trang sức với những bông tay bằng châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng len thiêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là cá đá lý, tấm thảm với lầu che phía trên có đầu gối chân màu đỏ hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải bằng vải gai mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói về các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường, chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông. Có thể, này gia chủ, ông nghĩ, có thể Bà La Môn Quê La Má là một người nào khác, vị đã bố thí một cách rộng lớn như vậy. Này gia chủ, chớ có nghĩ như vậy, chính lúc ấy, ta là Bà La Môn Quê La Má, chính ta đã bố thí rộng lớn ấy. Nhưng này gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không có một ai xứng đáng để nhận bố thí, không có một ai làm cho thanh tịnh bố thí ấy. Này gia chủ, nhờ Bà La Môn Quê La Má bố thí có rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người chánh kiến, bố thí này lớn hơn quả lớn kia. Này gia chủ, nhờ Bà La Môn Quê La Má bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người chánh kiến, và có ai bố thí cho một vị Nhất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Quê La Má bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người Nhất Lai, và có ai bố thí cho một vị Bất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Quê La Má bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Bất Lai, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Quê La Má bố thí có rộng lớn hơn, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, và có ai bố thí cho một vị Độc Giác Phật, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Quê La Má bố thí có rộng lớn, và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác Phật, có ai bố thí cho Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Quê La Má bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, và có ai xây dựng một tịnh xá cho chúng tăng trong bốn phương, và có ai với tâm tịnh tính quy y Phật, Pháp và Tăng, và có ai với tâm tịnh tính chấp nhận hợp pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, vân vân, và có ai với tâm tịnh tính chấp nhận hợp pháp, vân vân, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, và ai tu tập từ tâm giải thoát cho đến khi trong khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Quê La Má bố thí có rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến, vân vân, và có ai bố thí cho 100 vị đầy đủ chánh kiến, vân vân, và có ai bố thí một vị Bất Lai, vân vân, và có ai bố thí 100 vị Bất Lai, và có ai bố thí một vị A-la-hán, vân vân, và có ai bố thí 100 vị A-la-hán, vân vân, và có ai bố thí một vị Độc Giác Phật, và có ai bố thí 100 vị Độc Giác Phật, và có ai bố thí Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân, và có ai bố thí chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây dựng một tịnh xá cho chúng tăng trong bốn phương, vân vân, và có ai với tâm tịnh tính quy y Phật, Pháp và chúng tăng, vân vân, và có ai tâm tịnh tính chấp nhận hợp pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu náo, vân vân, và có ai dầu chỉ trong khoảnh khắc vắt sữa bò tu tập từ tâm, và có ai dầu chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Và chúng con thành kính cung kính đại đức Huệ Tuyến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính và cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện có mặt trong room, cùng quý cô tu nữ và chư Phật tử đạo hữu. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài pháp hôm nay chúng ta được học bài pháp này Đức Thế Tôn, như quý vị đã nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dẫn nhập chương trình phần mở đầu bài kinh nói về việc bố thí có sự so sánh. Khi mà Đức Thế Tôn ngài trú ở tại kinh thành Savatthi, chùa Cetakwana, vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài đã hỏi gia chủ Anathabindika rằng ông có bố thí trong gia đình của ông không, và gia chủ Cấp Cô Độc đã bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể và cháo chua. Và Đức Thế Tôn Ngài đã giải thích cho gia chủ các cô độc nghe về vật thí và tâm thí. Ví như này gia chủ, dầu cho có bố thí các món ăn thô hay là tế, và nếu như mà tâm của cái người thí chủ không có suy tư cẩn thận trong ba thời tư tiền, tư hiện và tư hậu trước khi làm phước bố thí, trong lúc làm phước bố thí và sau khi bố thí, vị này có khéo tác ý và có khéo nghe, có lắng tai, có an trú tâm hiểu biết và hiểu được rằng việc mình bố thí đem đến kết quả to lớn, nhưng đối tượng thí cũng rất quan trọng. Khi xưa có hai vị chư thiên trên cõi trời đạo lợi, vị chư thiên có được sức mạnh và trí tuệ và hào quang sáng chói, và một vị chư thiên kia không được sức mạnh, không được thiên lạc, không được hào quang sáng chói. Khi hai vị này ngồi hầu cận Đức Thế Tôn để nghe Ngài thuyết giảng, thì mỗi lần có các vị chư thiên có đại quái lực, có đại thần lực, các vị đó đến để mà nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng giáo pháp, thì lúc bấy giờ cái vị chư thiên A đó, vị chư thiên đó lần lần do cái quái lực của các vị phạm thiên lớn hơn, năng lực mạnh hơn cái vị chư thiên A đó, cho nên cái vị này bị dời ra xa, cách Đức Phật rất là xa. Thì nhân cái dịp đó, Đức Thế Tôn Ngài đã hỏi cái vị thiên tử mà ngồi gần Ngài đó, hỏi ông làm cái phước gì trong cái quá khứ mà ông ta, mà ông cũng đồng sanh lên một lượt với vị chư thiên kia mà ông lại không có rời khỏi chỗ ngồi. Thì đối với bậc chánh đẳng giác, Ngài hiểu biết cái vấn đề đó, nhưng vì duyên sự Ngài mới hỏi để cho có duyên cớ để Ngài sẽ trình bày và giải thích cho hội chúng nghe và hiểu cái việc bố thí đem đến quả báo lớn, nhưng cũng đồng thời quả báo đó có sự so sánh. Ví như vị chư thiên A đó, trong một cái thời không có vị Phật, không có giáo pháp và không có tăng chúng xuất hiện trên cõi đời này, vị đó đã bố thí, đã làm phước, đã lập ra những nơi, những trú xứ để cho những người bần cùng, neo đơn, khốn khổ, những người này đến để tá túc và trú ngụ. Và vị này bố thí rất nhiều kiếp. Sau khi vị này do cái phước báo đã tu tập, đã tích trữ do cái việc bố thí của mình, vị này sanh lên trên cõi trời đạo lợi. Và cái vị chư thiên mà ngồi gần Đức Thế Tôn đó, vị chư thiên này trong thời quá khứ cũng ít có làm tạo công đức, nhưng trong thời Đức Phật Gotama, vị chư thiên này có một lần đã nhớ được cúng dường một vá cơm cho Ngài Anuruddha, A Nậu Lâu Đà, là đệ tử của Đức Phật Gotama. Sau khi thân hoại mạng chung thì cái vị chư thiên này được sanh về trên cõi trời đạo lợi. Do cái năng lực phước báo mà của cái vị chư thiên đã cúng dường đến bậc A-la-hán lậu tận, phước báo thù thắng hơn gấp trăm ngàn lần khi mà không có những vị Phật xuất hiện để có đối tượng làm phước. Thì kính thưa quý vị, trong bài kinh mà Đức Phật Ngài nhắc tới tiền kiếp của Ngài là một vị Bồ Tát, Ngài có tên gọi là Quê La Mắt. Ngài bố thí rất là nhiều. Ngài bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc, và bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng, và bố thí những đồ trang sức, và bố thí những cổ xe, những da sư tử, da cọp, da báo, vân vân. Và vào cái thời đó thì không có vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, và cũng không có giáo pháp của vị Phật nào hết, và cũng không có tăng chúng. Nên khi mà tiền thân của Ngài đó là Đức Bồ Tát Quê La Mát, Ngài bố thí như vậy, nhưng so sánh cái phước cùng tột của cái sự bố thí đó, thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta rằng nếu như chúng ta bố thí mà gặp đối tượng không xứng đáng để nhận bố thí, không làm cho thanh tịnh bố thí, thì cái phước báo nó sẽ không được thù thắng hơn là bố thí rộng lớn, bố thí đến người có chánh kiến, người đó hiểu được lý nhân quả, hiểu được con đường nào đưa đến cõi trời, hiểu được con đường nào đưa đến cõi khổ, hiểu được tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì cái vị này sẽ cố gắng nỗ lực thực hành những cái thiện pháp, để những cái thiện pháp đó đem máu thật thù thắng cho một chúng sanh đó. Thì chúng ta học cái bài kinh này thì chúng ta biết rằng vào cái thời đó, vào thời xa xưa đó không có giáo pháp, thì chúng ta giàu cho có sanh ra tài sản tiền của nhiều muôn số, nhưng chúng ta làm phước từ năm này qua năm nọ, từ tháng này qua tháng nọ, mãi mãi, nhưng chúng ta cũng không có gặp được cái điều kiện tốt để trổ sanh cái phước báo. Trong bài kinh, Đức Phật Ngài có nhấn mạnh đến cho dù chúng ta bố thí đến cho những cái vị mà không có giới và những người không có chánh kiến thì sẽ không bằng bố thí đến những người có chánh kiến, và bố thí đến những người có chánh kiến rồi cũng chưa đủ quý vị, bởi vì cái chánh kiến đó là chỉ là hiểu đúng và biết đúng, nhưng còn cái sự thực hành nữa. Hiểu nó đã là một việc khó, thực hành nó là việc khó hơn, và thành tựu cái việc thực hành đó nó lại càng khó hơn. Cho nên khi mà bố thí đến một người có chánh kiến cũng không có quả báo to lớn bằng bố thí đến vị Nhất Lai. Bố thí đến vị Nhất Lai cũng không bằng bố thí đến cho những vị Bất Lai. Bố thí đến những vị Bất Lai cũng không có quả báo lớn bằng bố thí đến vị A-La-Hán. Thì cái này là cái sự so sánh để chúng ta biết rằng cái phước cùng tột của cái sự bố thí, chứ không phải là rằng là bố thí để mà chúng ta so sánh rồi chúng ta có cái sự hiểu biết sai rằng mình chọn lựa cái vị nào, mình đâu có biết được cái vị nào là A-la-hán, mình cũng không biết được cái vị nào có thiền định, không biết được cái vị nào có giới, không biết nào vị nào có tuệ. Nhưng mà khi cái tâm thí chúng ta có đức tin nơi Đức Phật, đức tin nơi giáo pháp, đức tin nơi tăng chúng, khi mà chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta nghĩ rằng hội chúng của chư tăng, các ngài là bậc trực hạnh, là bậc thiện hạnh, bậc như lý hạnh, chân chánh hạnh, đáng được nhận những lễ phẩm, tặng phẩm của chúng sanh lễ bái cúng dường. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta bố thí, chúng ta thấy được vị sư A, vị sư B, hay là cái người nào đó nghe nói rằng cái người này tu tập rất là tinh tấn, và cái vị này có thiền định, vị này có trí tuệ, vị này có đạo quả, và chúng ta tới, chúng ta cúng dường, chúng ta tạo phước cũng tốt đó quý vị. Nếu như các vị này thành tựu được những cái phẩm hạnh, những cái thiện pháp, thì chúng ta bố thí cúng dường đến những người này cũng tốt. Nhưng có những vị do gì còn bị vô minh chi phối, các vị này tu tập có cái sự kiêu mạn, nghĩ rằng ta có giới và người khác không có giới, ta có thiền, người khác không có thiền định, ta có trí tuệ và người khác không có trí tuệ, thì những chúng sanh này sẽ bị chặn đứng lại. Bởi vì giống như tầm cầu những điều đáng được tầm cầu mà không được thực hiện đúng quy cách. Ví như người tầm cầu lỗi cây mà người ấy không biết được cái lỗi cây, người ấy thấy một cái cây đứng sừng sững to lớn, người đó cho rằng cái lá ngoài đó là cái lỗi cây, và cái vị ấy lấy cái lá cây về thì sẽ không đạt được cái mục đích của lỗi cây. Vị đó tầm cầu lỗi cây mà lấy những cái nhánh cây, lấy những cái giác cây, hay là lấy những cái vỏ cây, thì sẽ không đạt được mục đích của cái lỗi cây. Cũng giống như vậy, một người tạo trữ công đức mục đích để được an lạc, để được hạnh phúc, để được hướng đến sự giải thoát. Cho nên cái vật thí khi chúng ta làm bằng cái chánh nghiệp, bằng cái chánh mạng, chúng ta làm bằng công sức mồ hôi, làm bằng cái tâm không bị phiền não, tâm không có sân hận, tâm không có bị quấy nhiễm, những cái vật thí cho dù món ăn có ít ỏi hay là món ăn không được thượng vị thì cũng không có thể nào làm cho cái phước chúng ta nó ít được. Nhưng mà chúng ta cho dù có tài sản tiền của giàu giàu, nhưng đức tin của chúng ta không được trong sạch, và khi chúng ta làm phước với cái sự kiêu mạn rằng ta làm phước thật là dồi dào, người khác làm phước không được dồi dào, ta là một vị đại thí chủ lớn, do cái sự kiêu mạn như vậy thì cũng không tốt thưa quý vị. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái bài kinh mà Đức Phật Ngài ví dụ cái sự phân biệt, để chúng ta có cái sự tầm cầu, khi chúng ta bố thí từ thấp lên cao, gặp những cái thiện pháp nào, cho dù chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta gặp một vị sư đi khất thực, cho dù cái vị đó là sa di hay là tỳ kheo, thì khi mà chúng ta có cái thiện tâm, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, thì chúng ta nghĩ rằng các vị này là phước điền vô thượng ở đời, chúng ta làm phước để bác cúng dường đến cái vị đó, thì tạo được một cái công đức, thì cái công đức đó nó sẽ làm cái hành trang, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trên cái bước đường mà chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Kiếp nào chúng ta sanh ra, chúng ta có phước, do cái phước nâng đỡ, thì cái phước đó nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều sự an vui. có người sống trong thế gian này đó muốn được thành công trong sự nghiệp, muốn được thành tựu những cái điều mình muốn nhưng không đạt được, do cái sự bố thí cúng dường làm phước không có hợp với trí tuệ, không có hiểu biết việc nào phát sanh quả phước thù thắng, việc nào phát sanh quả báo lớn, và vị này làm phước với tâm tư bị phóng dật và giới không được thành tựu, thì cái vị đó sẽ không được đạt quả báo lớn. Và bài kinh mà Vilamala Má này, Đức Thế Tôn ngài nhấn mạnh chúng ta cần phải có sự tu tập chứ không phải là bố thí suông. Bố thí để tạo một cái nền tảng phước ba la mật, mà cái phước đặc biệt thù thắng nhất trong cái phước vật đó là xây dựng chùa Tứ Phương Tăng. Một ngôi chùa mà được xây dựng, ngôi chùa đó để cho chư tăng duy trì giáo pháp, các vị đến đó, các vị học pháp, các vị hành pháp, các vị thực hành thiền định, các vị sẽ làm cho giáo pháp của Đức Thế Tôn được lớn mạnh, được hưng thịnh, thì cái quả phước mà xây dựng chùa Tứ Phương Tăng, phước báo trùng tột về cái phước vật. Và cái phước mà chúng ta quy y, thì và Đức Phật ngài nói với ai tâm tịnh tính quy y Đức Phật, quy y pháp và quy y chư tăng, và những ai có tâm tịnh tính chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu men rượu nấu, thì những cái vị này sẽ đem đến cho chúng sanh khác một sự an vui, do không sát hại, do không có sân ác làm tổn hại đến chúng sanh, thì cái vị này sẽ đạt được cái phước về cái sự thù thắng trong cái trường thọ. Đó chỉ là việc phước, phước đức thôi quý vị. Và cái phước này nó cũng còn bị hạn hẹp khi chúng ta tu tiến về tăng thượng tâm, là tu về bốn phẩm trú, tu về tâm từ, mong rằng ta không có sân hận, mong rằng những người khác có tâm mát mẻ, mong rằng ta đến nơi nào, tại chỗ nào ta đến, những chỗ đó được chư thiên ái kính, được nhân loại, được loài người quý mến. Và tu tập tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thưa quý vị. Vấn đề ở đây rằng sự cùng tột của cái phước đức là phải tu tập tứ vô lượng tâm. Rất là khó để mà tu tập, bởi vì tâm chúng sanh bị phiền não từ vô thủy, không thể nào mà một sớm một chiều mà chúng ta tu tập làm cho nó được thuần thục, làm cho nó được điêu luyện. Bởi vì tâm chúng ta thường bị những cái phiền não dục, phiền não sân, phiền não tùy miên, những cái phiền não đó nó ngấm ngầm theo chúng ta, làm cho chúng ta bị bất an, bị sợ hãi, bị hoảng hốt. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật, mà nếu ai thực hành đúng phương pháp và thường xuyên tinh tấn, không bỏ quên, không bị lưu sụp, làm cho thành một cái căn cứ, làm một cái thành quốc. Thì sự tu tập như vậy nó mới đạt đến cái lợi ích lớn, cái quả báo lớn. Có những người nói rằng tôi cũng tu tập, nhưng mà vị đó không biết cách để tu tập. Ví như tu tập tâm từ. Tâm từ là tâm thương mến, có cái từ tâm, hiểu biết được chúng ta là một người mưu cầu cái hạnh phúc, thì không nên gây tổn thương, thậm chí là làm cho người khác bất mãn. Cho dù cái lời nói của chúng ta nói những cái lời hòa nhã, chúng ta nói những cái lời dễ nghe, chúng ta nói những lời làm cho phát sanh cái hỷ lạc, làm cho an tịnh, làm cho viễn ly. Chúng ta không nên nói dối, không nên nói đâm thập, không nên nói độc ác, và không nên nói chuyện phù phiếm. Thì những điều chúng ta nói như vậy đó chỉ là trên phương diện kinh điển thôi. Còn cái việc mà mỗi ngày chúng ta cần phải thực hành thì phải luôn luôn tâm nguyện rằng thế giới này là vô thường, thế giới này bị khổ đau chi phối, thế giới này nó vốn là rỗng không, không có cái gì trường cũ, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có những cái sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp để tịch diệt, giúp cả những cái pháp mà hữu vi vô thường đó. Bởi thế cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải cố gắng đè nén, phải cố gắng làm cho xa lìa những cái phiền não rất khó. Tại vì tâm chúng ta mà bỏ quên cái chánh niệm đó thì sẽ bị thất niệm. Mà thất niệm rồi đó, giống như là một cái con vật mà được cột một nơi, người chủ của nó muốn cho nó ở đó, không cho nó đi đâu. Nhưng vì con chó hay là con bò đi, tâm nó lúc nào cũng hướng theo cái trần cảnh ở bên ngoài, nó không muốn là ở tại một chỗ, thì nó sẽ quậy phá, nó sẽ làm cho cái nơi đó bị đầy rẫy những cái sự phiền toái. Khi mà cái người chủ vắng nhà, tâm của chúng ta cũng vậy đó. Khi chúng ta hiểu được cái vấn đề, mỗi khi chúng ta muốn thực hành một cái thiện pháp nào đó, chúng ta phải có cái sự nỗ lực, thật sự là cái nỗ lực tinh cần, phải là dũng mãnh, nó mới làm cho chúng ta được an vui. Còn chúng ta tu tập nhưng chúng ta bị thất niệm, bị quên lãng, thì chúng ta dễ bị những cái phiền não ngủ ngầm lôi cuốn, làm cho chúng ta luôn luôn bị lưu sụp, luôn luôn không đạt được những gì mà mình muốn đạt được. Ví như một ngày một người Phật tử muốn thọ trì bát quan trai giới, nhưng mà cái vị Phật tử người nam đó thì bị vướng cái vấn đề cái giới thứ năm, thưa quý vị. Cái giới uống rượu đó nó khó bỏ lắm. Còn quý bà quý cô đó thì khi mà chúng ta đi giao thiệp ở công ty, ở cơ quan, hay là làm việc ở những nơi mà có cái tính cách như là du lịch giải trí, thì bắt buộc chúng ta khi mà đi trên đường đó, Đức Phật Ngài chế định cái giới là không có được đeo trang sức, không được múa hát đờn kèn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm, thoa các vật thơm, dồi phấn, đeo những cái tràng hoa. Thì bây giờ đi ra ngoài đó, nếu như chúng ta không có chân diện thì chúng ta sẽ cảm thấy như là chúng ta bị mất tự tin khi đối diện với người khác, khi giao tiếp, hay là khi mà chúng ta muốn hợp tác làm ăn với đối tác. Nếu như một người Phật tử chân chánh mà người này có đức tin về cái việc gìn giữ giới một cách cẩn thận, thì người này sẽ từ bỏ tất những gì mà Đức Phật Ngài không cho phép. Bởi vì cái đức tin nó là một cái điều kiện giúp cho một cái người tu tập đạt được những cái điều mà mình muốn đạt được. Ví như chúng ta có đức tin thì chúng ta mới giữ giới được, chúng ta có đức tin chúng ta mới đảnh lễ Đức Phật và gặp Chư Tăng mới đảnh lễ Chư Tăng. Còn những người không có đức tin đó, những vị đó khi mà nhìn thấy tôn tượng của Đức Thế Tôn hay là nhìn thấy được hình bóng của Chư Tăng thì các vị đó sẽ làm ngơ, không có tâm cung kính, thì làm sao có sự nỗ lực cố gắng để mà tu tập. Chỉ có cái việc là thực hành những cái giới, giữ giới thôi quý vị, giữ ngũ giới thôi, chứ không nói về cái việc mà làm những cái sự việc khác, hành động làm cho những cái người khác người ta buồn phiền, hay là làm cho những cái người khác người ta thấy khó chịu. Chỉ cái việc giữ giới thôi, mình giữ giới mình biết được rằng là mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Nhưng mà những cái điều mà chúng ta thực hành đó, chúng ta có đức tin, chúng ta biết được mình thực hành đây do mình tạo quá nhiều cái việc bất thiện trong cái quá khứ, ở cái thời nay đó, mình không được hạnh phúc, mình không được an vui như người khác, thì mình mới cố gắng mình làm những cái công đức thiện sự để mình được an vui. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã hiểu biết sâu hơn rằng những cái phước hữu lậu đó nó không có phải là cái phước cùng tột để mà cho mình an vui thật sự, thì mình mới nỗ lực cố gắng tu tập thêm. Đã bố thí rồi nè thì phải có giữ giới, rồi phải có sự tu thiền. Tu thiền định sẽ giúp cho tâm chúng ta được an lạc, tâm của chúng ta không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài. Những cái vấn đề đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cái công việc, nhất là những vị Phật tử khi mà chúng ta bị chi phối quá nhiều vào một ngày về cái công việc làm ăn ở cơ quan, thì phải giải quyết tất cả việc mà mình có trách nhiệm. Và khi mình về nhà đó, mình phải giải quyết những công việc nhà, vợ con hay là chồng con vân vân, thì những cái áp lực đó làm cho chúng ta bị đè nặng, gánh nặng đó chúng ta bị stress. Khi mà chúng ta đã bị cái áp lực quá mạnh mà chúng ta không giải tỏa nó được thì chúng ta sẽ bị sân sanh khởi, lý do rằng là tâm chúng ta lúc đó nó không được định tĩnh. Thì tâm mà một người không được định tĩnh, người đó có cái sự cuồng loạn, có cái sự si mê, thì rất dễ gây ra những cái nghiệp ác. Ví như một người đang bấn loạn tinh thần, người đó không có tự chủ được, thì được những người khác, gặp được những chúng sanh khác, người đó có thể sát hại những chúng sanh khác. Ví như những cái người mà người ta, những cái tin tức mà chúng ta thường hay nghe, những cái người mà người ta có cái khả năng người ta giết người mà không gớm tay đó, gọi là người máu lạnh đó, thì Tại sao như vậy? Tại vì những cái người này không có tu tập về cái trí tuệ, không tu tập về định. Người này không hiểu biết nhân quả đã đành. Nhưng cái người này á luôn luôn làm mất phương hướng khi mà người đó muốn làm một cái điều gì, mà mất phương hướng đó chính do không có chánh niệm. Khi có chánh niệm chúng ta mới biết được rằng phiền não sanh khởi hay là không có phiền não sanh khởi. Hôn trầm thị miên sanh khởi khi chúng ta ngồi thiền đó, nó cũng là một cái chướng ngại. Bởi vì hôn trầm thị miên nó cũng rất khó mà, thưa quý vị, ngài Mốt Ca Na Ná, ngài Mục Kiền Liên đó, cái phước báo mà ba la mật của ngài đó, nó đầy đủ, nó gần chín mùi. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà ngài gặp được Đức Thế Tôn, ngài dạy cái phương pháp để mà thực hành đưa đến cái sự giải thoát chính đắc A La Hán, thì ngài vẫn bị hôn trầm thị miên chi phối. Để khi mà Đức Thế Tôn ngài biết được, ngài chỉ cách cho trưởng lão Mục Kiền Liên, để cho trưởng lão Mục Kiền Liên ngài thực hành những cái pháp đối trị lại cái sự hôn trầm thị miên, và mới vượt qua được cái phiền não của hôn thụy, mới đạt được giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm phóng vật và cái trạo cử nó sẽ cuốn theo rất nhiều điều. Cho nên khi mà chúng ta tu tập muốn không có sân hận thì phải có từ tâm, mà từ tâm cũng chưa đủ, hữu vị. Từ tâm phải đi chung. Khi một người mà người ta tu tập từ tâm, người ta không hiểu biết được từ tâm là như thế nào, người ta thấy rằng những cái người mà làm cho tâm của mình á bị chi phối, khi mà cái người này thấy được những chúng sanh khác bị thương tật, bị đau ốm vân vân, thì những cái người này có cái sự suy nghĩ rằng tại sao ta cũng là người và chúng sanh đó cũng là người như ta, nhưng mà mình thì được hữu duyên, mình cũng được cái điều kiện hơn cái người đó, còn người đó lại không có điều kiện và trong đời sống nó thiếu thốn về những cái vật chất. Cho nên mình có cái tâm thương tưởng đến những cái chúng sanh đó, nhưng mà cũng do những cái ác nghiệp trong cái quá khứ của chúng sanh đó. Nhưng mà nếu chúng ta làm phước, chúng ta vẫn làm phước, nhưng chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Khi mà mình thấy những cái chúng sanh đó, nếu như có điều kiện thì chúng ta cũng nên làm phước, chứ không phải rằng là trong lúc chúng ta thấy được một cái người khác ăn xin, một cái người ăn xin đó, nhất là chúng ta đi qua cái xứ Phật đó, đi qua Ấn Độ đó, mà ở tại những cái nơi mà có quá nhiều người sinh, mà chúng ta nghĩ rằng do mình có đức tin, mình là Phật tử nơi quy y nơi Đức Phật rồi, mà mình qua đến tận cái chỗ này rồi mà mình gặp được chúng sanh nó nhiều người đau khổ quá, mà mình mang cái danh hiệu là đệ tử của Đức Phật mà mình không giúp được cho những cái người đó, thì cái sự tu tập của mình á, mình tự nghĩ mình giống như là tự tán quỷ tha như vậy. Chứ thật sự ra thì nếu như chúng ta hiểu biết được rằng mình tu tập tâm từ đó, thấy chúng sanh đau khổ, mình không có phải là mình bị ưu tư, mà từ tâm ở đây rằng mình cũng phải thương lấy bản thân mình nữa. Mong rằng chúng sanh khác được an vui, mong rằng ta sống được an vui. Và nếu như những chúng sanh đó, mình có bỏ một cái thời gian ra, mình đi làm những cái từ thiện, làm những cái phước bố thí đến họ, thì không có thể nào mà làm cho những cái chúng sanh đó được thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Vì nếu như người mà đã bị thiếu phước rồi đó, thì luôn luôn lúc nào cái phước của họ nó cũng bị hạn chế, thì làm sao mà mình có thể giúp đỡ cho họ được. Thường thường người ta nói rằng á, mình chỉ giúp cái nghề thôi, chứ còn những cái tài sản đó thì cũng rất là hạn chế, mình chỉ giúp cho họ qua qua bữa cơm thôi, chứ không thể nào mà giúp cho họ một sớm một chiều, lúc luôn lúc nào cũng được sung sướng thì không thể nào giúp được. Cho nên cái từ tâm mà có cái trí tuệ đi theo đó, chúng ta nên khuyên những cái người đó phải tạo những cái công đức phước báo dù ít dù nhiều. Cho dù trong bài kinh này đó, Đức Thế Tôn Ngài nói rằng là bố thí những cái vật mà những món ăn thô tệ làm bằng hộp gạo bể và cháo chua, khi mà Đức Thế Tôn Ngài hỏi ông Cấp Cô Độc đó, thì nếu như mà dầu cho bố thí các món ăn thô hay là tế, nếu như mà bố thí có cẩn thận, bố thí mà có chú tâm, bố thí do tự tay mình làm, mình không có nhờ giả ai làm, mà mình cũng không phải là bỏ tiền ra để mà mướn người khác làm, mà phải tự chính bản thân mình làm bằng thân, bằng khẩu và bằng ý, mà bố thí những cái vật không phải là cái vật bỏ đi. Ví như là cái món ăn cho dù nó đạm bạc, nó thô sơ, nhưng mà món ăn đó mỗi ngày mình thường dùng, mình lấy ra mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo phước, vẫn có phước như thường. Không phải là những cái món ăn mà mình đem, mình ăn không được, mình cho người khác ăn, thì những cái món ăn đó sẽ là cái món ăn mà Đức Phật Ngài gọi là cái món ăn bị bỏ đi đó, món ăn bị quăng bỏ. Và mình bố thí, mình có nghĩ đến tương lai, tương lai cho tôi được thành tựu những cái thiện pháp để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì tương lai đó nó sẽ là hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc vĩnh viễn, vĩnh viễn thưa quý vị. Còn cái hạnh phúc mà do cái quả dị thục nó làm, nó tạo ra quả đó, những cái bố thí, những cái sự mà làm phước mà trong cái đời này để tạo một cái quả báo để chúng ta được sanh lên làm người, chúng ta được giàu sang, chúng ta được quyền lực, chúng ta được người khác thương mến. Cho dù chúng ta không có nghĩ đến nó đi nữa, chúng ta cứ cố gắng làm phước, tạo những cái thiện pháp, và luôn luôn tâm nguyện rằng thế gian này nó là anicca, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, thì cố gắng tạo cái phước để sanh về cái cảnh giới chư thiên, hay là bố thí trì giới, hay là hành thiền, mà mình hướng đến những cái cảnh giới của Phạm Thiên, thì nó cũng là một cái điều trở ngại cho mình, như là một cái khúc cây mà trôi ra biển cả, bị tám cái vấn đề không làm cho cái cây đó trôi được ra biển cả, như là bị tấp vào bờ bên này, tấp vào bờ bên kia, rồi bị nhân, bị người gìn giữ, rồi bị phi nhân gìn giữ, hay là bị nước xoáy, hay là bị chư thiên gìn giữ, hoặc là nó bị mục nát thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái phước tu tập tâm từ nè, tâm bi nè, tâm hỷ, tâm xả nè, thì cái phước mà cùng tột trong cái phần tốt của chánh văn đó, thì Đức Phật Ngài nói tu tập từ tâm, mà dầu cho có ai chỉ trong một khoảnh khắc bốn ngón tay thôi, mình có cái sự tác ý, sáng nay ta thức dậy, trước khi bước xuống đất thì ta nghĩ rằng, mong rằng hôm nay ta làm được nhiều cái thiện pháp, mong rằng hôm nay ta sống bằng cái tâm từ, không hận không sân đối với chúng sanh khác, mong rằng hôm nay ta được nhiều cái thiện pháp làm trong ngày hôm nay để được giải thoát, thì điều đó sẽ rất là cao thượng. Và khi mà tu tập từ tâm rồi, chỉ là cái điều kiện, là một cái nấc thang để chúng ta bước lên qua một cái nấc thang khác, để chúng ta thành tựu những điều gì mà chúng ta muốn được thành tựu. Ví như tu tập mà Đức Phật Ngài dạy tưởng vô thường, thì tu tập tưởng vô thường này nó sẽ mạnh hơn là sự tu tập về cái sự từ tâm á. Lý do rằng là tâm từ á, mà chúng ta không khéo đó, chúng ta nghĩ rằng chúng sanh nào chúng ta cũng thương hết, thì không khéo nó sẽ thành ra cái tâm luyến ái. Chúng ta thấy người nào chúng ta cũng thương hết, bất cứ người nào chúng ta cũng tội nghiệp, cũng quyến luyến hết, thì cái đó là tâm ái, ái nhiễm, chứ không phải là tâm từ. Tâm từ thì thấy chúng sanh nào, cho dù là thân bằng quyến thuộc hay là những cái người xa lạ, mình cũng đều muốn cho họ được an vui hết. Ví như là Đề Bà Đạt Đa đó, trong lúc mà ông ta gần sắp chết đó, ông ta hối hận, thì ông ta mới kêu hai người đệ tử của mình hãy khiêng ta đến nơi Đức Thế Tôn để ta sám hối với Đức Thế Tôn, bởi vì ta đã làm một cái việc không nên làm, ta đáng được quở trách, và cuộc đời của ta gần sắp bị tàn, gần sắp lâm chung. Cho nên ông ta mới kêu hai cái vị đệ tử của mình á, khiêng ông ta đến gặp Đức Thế Tôn. Và người đệ tử của ông ta đó nói rằng ở đời này á, đâu có cái chuyện mà khi mà ông hãm hại người khác mà cái người khác lại thương mến ông đâu. Thì lúc bấy giờ Đề Bà Đạt Đa mới bảo rằng là ta biết tâm tư, ta biết Đức Thế Tôn, Ngài là bậc đã giải thoát, Ngài là bậc đã giác ngộ, Ngài không phải như là người thường, bởi vì Ngài thương Ra Hồ La như thế nào đó, thì Ngài cũng thương ta, cũng giống như là Ra Hồ La, con của Đức Phật như vậy đó. Thì ông ta mới giải thích cho hai vị đệ tử của mình nghe. Thì lúc bấy giờ hai người đệ tử mới khiêng Đề Bà Đạt Đa đến mà gặp Đức Thế Tôn. Cho nên cái tâm từ đó, cái người mà làm hại mình mà mình có được cái từ tâm, khi mà gặp mặt họ cũng không oán hận họ. Nhưng nếu như họ là cái người mà luôn luôn chống đối hay là luôn luôn làm những cái bất thiện pháp, thì chúng ta không có đi chung với họ thôi, chúng ta không có thân cận gần gũi với họ thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải là không có cái tâm ác ý, không có tâm hiềm hận, không có tâm mà muốn não hại hay là làm cho cái chúng sanh đó bị đau khổ, thì tâm đó được gọi là tâm từ. Thì tu tập từ tâm, tu tập bi tâm, tu tập hỷ tâm và tu tập xả tâm. Thì trong bốn cái phương pháp đó, thì trong bài kinh này Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến tu tập từ tâm thôi. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh vào cái vấn đề từ tâm thôi. Còn bi tâm, hỷ tâm và xả tâm đó, thì khi mà có dịp mà những cái bài kinh khác đó gặp được những cái đề như vậy đó, thì chúng ta sẽ bàn tới. Thì cái bài kinh này chung quy á, Đức Thế Tôn Ngài nói đến ba cái vấn đề. Thứ nhất là cái phước vật đó, phước vật mà bố thí đến cho cái người mà không có giới, rồi bố thí đến cho cái người có giới, rồi bố thí đến cái bậc có thiền định, rồi bố thí đến cái bậc A La Hán, rồi bố thí đến bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái phước mà cùng tột đó là bố thí và có ai cho xây dựng một cái tịnh xá cho chư tăng, cho chúng tăng trong bốn phương thì phước cùng tột. Rồi, và cái việc mà chúng ta quy y Đức Phật, quy y Pháp và quy y chư tăng, và chúng ta thực hành, chấp nhận, thực hành những cái hợp pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, nói dối, uống rượu, chỉ có năm điều đó như vậy thôi, nhưng mà chúng ta làm suốt đời, không cần phải mà làm những cái điều gì nó to tát lắm, chỉ là giữ ngũ giới thôi. Nhưng mà có nhiều người cũng không có thể nào mà giữ cho nó được trọn vẹn đâu. Cho nên chúng ta mà biết được cái vấn đề mà giữ giới nó khó khăn như vậy đó, thì chúng ta hãy cố gắng tinh tấn nỗ lực chính từ bản thân mình. Mình hãy làm cái hải đảo cho mình. Mình không nương tựa vào ai khác. Dầu mẹ cha hay là bà con á, thì cũng không có thể nào mà làm cho chúng ta nương tựa được. Chỉ có mình nương tựa lấy bản thân mình. Mình tự, nếu biết thương chính mình á, thì mình hãy tự thận trọng, mình tự cảnh giác, mình hãy tự nỗ lực để mà mình tu tập. Còn cái sự mà tu tập về cái tưởng vô thường đó, thì mỗi ngày chúng ta có thể là trong Phật tử nhiều người không có thường tu tập về cái tưởng vô thường, bởi vì vô thường đó là cái trạng thái thay đổi. Khi mà một cái lời nói vừa nói ra, cái lời nói đó nó cũng là cái sự vô thường. Khi chúng tôi vừa nói xong thì nó đã đi vào cái quá khứ rồi. Cái lời nói của chúng tôi nó đi vào cái quá khứ. Còn cái lời nói mà hiện tại đó, thì đó là khi mà chúng tôi có tác ý nói thì nó mới hiện bày ra. Cho nên cái sự mà vô thường nó chính ngay cái hơi thở, chính ngay cái lời nói, chính ngay trên cái bản thân mình, chứ không đâu mà xa lạ. Cho nên tu tập về tưởng vô thường, khi thở vào tưởng rằng hơi thở này nó cũng là vô thường, nó dài hay là nó ngắn, và có chánh niệm hay là không có chánh niệm, có người thở nhưng mà không có chánh niệm. Tại sao thở mà không có chánh niệm? Ví như người đó suy nghĩ vấn đề gì đó, người đó để cho cái phổi của mình nó làm việc, nhưng mà người đó không có để ý, không có chú tâm, thì không thể nào có cái chánh niệm trên đó. Do vậy, cái niệm tức quan hay là niệm hơi thở đó, thì những cái đề mục đó rất là đơn giản, nhưng tu tập không phải là đơn giản. Có những vị hành giả tu tập về từ tâm, luôn luôn cũng hướng tâm đến những cái chúng sanh khác, mong cầu cho chúng sanh khác là không bị đau khổ, nhưng mà cũng không đạt được một cái điều mà cái người đó mong muốn. Luôn luôn lúc nào cũng thấy thế giới này chúng sanh nào nó cũng có nhiều cái hạng, nhiều loại. Người thì luôn luôn có tâm bất mãn đối với những người khác, người thì có tâm hiềm hận, người thì có cái tâm mà tham muốn thái quá, người thì có tâm mà lưu sụt, không muốn làm bất cứ cái chuyện gì. Còn chúng ta tu tập mà chúng ta thấy được những cái phương cách, những cái người mà như vậy đó, thì chúng ta hãy làm những điều mà chúng ta nghĩ rằng điều này làm có lợi cho mình mà có hại cho người khác, thì chúng ta cũng không có nên làm. Chúng ta làm cái điều gì mà có hại cho người khác mà có lợi cho mình thì cũng không nên làm. Mà chúng ta phải làm những cái điều gì có lợi cho cả hai, có lợi cho mình và có lợi cho chúng sanh khác. Thì khi mà chúng ta tu tập về cái tưởng vô thường đó, thấy rằng mọi thứ trên thế gian này đều là vô thường hết, không có cái gì mà tồn tại. Sáng rồi tối, tối rồi sáng. Và những người mà chúng ta gặp được ngày hôm qua đó, hôm nay có thể là cái người đó sẽ chết rồi. Cho nên cái sự vô thường chúng ta không thể nào biết được. Sáng thì sức khỏe còn đầy đủ, còn khỏe mạnh, nhưng mà buổi trưa lại yếu, buổi chiều có thể là không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên chúng ta thấy được cái vô thường, nó giống như là một cái thiên sứ. Thiên sứ đó rất là nguy hiểm, thì chúng ta nên cố gắng tu tập để được giải thoát. Và tu tập như vậy sẽ đạt đến cái trí tuệ. Trí tuệ đó sẽ làm cái phước báo, cái nền tảng ba la mật về cái tuệ quán cho chúng ta đạt được cái sự giải thoát sanh tử luân hồi, không còn trở lui lại cõi đời này nữa, không còn sanh qua những cái thế giới khác, không có muốn làm một cái vị chư thiên, một cái vị phạm thiên, vì tâm mình bị phiền não chi phối thì chúng ta mới muốn được làm những cái vua, hay là làm những cái vị mà có đại thần lực, có đại quái lực. Nếu như mà chúng ta cứ làm những cái việc đó thì chúng ta cứ sanh tử luân hồi mãi mãi như vậy đó. Cho dù mà làm những cái thiện pháp, cố gắng làm từ năm này qua năm nọ, như là tiền thân của Đức Phật trong bài kinh này đó, ngài khi mà ngài nói đến gia chủ Anathapindika, ngài là một cái vị tên là Quelama, thì ngài đã bố thí rất nhiều. Trong cái bài kinh này chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng là trong cái đời này có người nào mà bố thí mà 84.000 bát bằng vàng đựng toàn là bạc không? Là bố thí 84.000 bát bằng bạc mà đựng toàn là vàng không? Là bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu? Rồi bố thí đến vô số 84.000 con voi và đồ trang sức vân vân. Thì quả thật cái sự bố thí của Đức Bồ Tát khi mà kiếp ngài làm một cái vị Bà La Môn như vậy đó, thì cũng không bằng mà chúng ta tu tập từ tâm, mà chúng ta tu tập tưởng vô thường để đạt được cái mục đích giải thoát. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi trình bày ba cái khía cạnh. Một là cái phước vật, hai là cái phước đức, ba là cái phước trí. Trong cái bản kinh này thì tàu cùng của cái phước vật đó là xây dựng chùa Tứ Phương Tăng cho chư tăng học tập, có nơi để mà hành pháp, có nơi để mà thực hành thiền định, thực hành thiền quán. Và một điều nữa là tu tập cái phước đức đó, thì chúng ta quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y chư tăng và thực hành những cái thiện pháp, những cái học giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Rồi chúng ta tu tập về cái tưởng vô thường, đó là tu tập về cái trí tuệ. Trong ba điều này không có điều nào mà thấp hơn điều nào, phải quân bình, phải cân bằng. Thì khi mà một người mà đã tu tập được thuần thục, làm cho nhu nhuyễn ba cái thiện pháp này đó, thì người đó sẽ được quả báo lớn, được an vui. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, phần chúng con trình bày đến đây cũng vừa phải lẽ. Chúng con xin dâng cái phước báo của pháp thí, xin quý ngài hoan hỷ pháp thí này và được an vui tu tập tinh tấn. Và kính thưa quý vị, phước báo mà chúng tôi đã trình bày với cái thiện tâm và cái phước báo này xin chia đến cho toàn thể chư Phật tử có mặt trong pháp hội này, mong cho quý vị hằng được sự an vui tánh quá và cuối cùng chứng đắc đạo quả giải thoát sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, xin là kính tri ân đến đại đức Quốc Tiến đã trích dẫn dịp thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đánh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đánh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, đại đức Tị Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Dạ, lúc nãy thấy có đại đức Phật Tân. Dạ, đúng rồi. Xin kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ. Kính bạch sư phụ, câu tạo lần đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ hoàng hỷ trọng lượng dùm. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được nghe đại đức Huệ Kiến đã thuyết giảng thời pháp nói về cái sự vật thí, nó không có cái tầm quan trọng bằng cái tâm thí. Con không biết là sư phụ Thầy Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có nghe được âm thanh của con thì kính thỉnh sư phụ. Dạ, xa tố con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, dựa theo cái tâm trạng buồn của ông cấp cô độc khi mà cái tài sản bị suy giảm sa sút, thành ra ông bố thí bằng những cái cơm cháo mà không có được gửi, thành ra ông cũng có tâm hết buồn. Dựa vào cái sự kiện này thì con muốn hỏi rằng là bạch sư phụ, có cái trường hợp nào mà một người bố thí với một cái tâm mà có trí tuệ mà sau này lại cho cái người đó tái sanh thành một cái người mà tái sanh thành tâm quả nhị nhân hay không? Ở đây thì ý của con muốn hỏi rằng có cái trường hợp nào thí dụ như là mình bố thí mà bằng một cái tâm mà hợp trí đàng hoàng, tâm hợp trí đàng hoàng mà sau này nó cho quả mình sanh làm người nhị nhân, có nghĩa là sanh làm người mà với một cái tâm mà không có trí tuệ, có nghĩa là tâm ly trí, không có trí tuệ bẩm sinh. Con xin kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Qua câu hỏi của đại đức Phật Tính thì ở đây chúng tôi xin được trả lời là ở trong cái diệu pháp một tâm đại thiện như là tâm thiện dưới thứ nhất, tâm đó nó cho đến 16 quả, 16 loại tâm quả. Trong 16 loại tâm quả đó thì gồm có chỉ có 4 tâm quả hợp trí, còn 12 tâm quả khác là quả ly trí. Và do vậy cho nên khi một người mà làm phước mặc dù bằng cái tâm đại thiện thứ nhất, tâm đại thiện hợp trí, hay là tâm đại thiện thứ năm cũng tâm đại thiện hợp trí mà thọ xả, Mặc dù vậy, nhưng mà rất có thể là khi mà người đó mệnh chung một cái trạng thái tâm nào khác nó yếu hơn, nó làm cho suy yếu, thế là nó chỉ có cái loại quả thiện mà học trí, mà lý trí làm cái tâm tái tục, làm cái tâm tục sinh. Cái điều đó bất khả tư nghi, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện tâm cố định, tâm cố nhiên, gọi là chính tánh gia má, thì ở đây thì tâm vô duyên là nó phải có cái cảm thấy sanh và diệt hiện hữu. Nhưng mà cái vấn đề của nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp đó, cái đó là bất định này. Cái đó, đó chúng ta không có thể, chúng ta không có thể đối trước được. Vì sao vậy? Ở đây chúng gì? Chúng sinh phàm phu nó có bốn cái yếu tố mà làm cho tâm nó không có. Thí dụ như hồi cái lúc làm thiện thì làm bằng tâm hợp trí, nhưng mà lúc mà tục sinh ở kiếp sau thì tục sinh bằng tâm lý trí không chừng. Nó có bốn vấn đề như thế này. Thứ nhất là thỉnh thoảng người đó mới làm thiện bằng cái tâm thiện với hợp trí, chứ không có làm một cách quy mô, làm một cách căn bản, không có làm bằng cái thường cận y duyên. Một cái thứ hai nữa là chỉnh âm thanh để cho nghe, chúng tôi tự nghe lớn thì chúng tôi biết, nhưng mà chỉnh cái volume để cho cái mic thì chúng tôi đã chỉnh hết công suất rồi. Có lẽ là do máy của mỗi người. Mình xin quý vị tự kiểm tra cái loa của mình. Ở đây thưa quý vị, khi mà một người làm phước mà họ làm thường xuyên với cái tâm học trí thì mới như vậy, mới hy vọng rằng là sau này tục sinh bằng cái tâm quả học trí. Còn thỉnh thoảng mà làm tâm học trí, còn phần lớn là họ làm bằng cái tâm lý trí, thì trong trường hợp đó không có cái gì chắc chắn. Điều thứ hai nữa là mặc dù làm phước học trí bây giờ, nhưng mà lúc tái tục thì tái tục bằng cái tâm quả ly trí của một loại tâm thiện ly trí khác. Thí dụ như ngày chúng ta lấy một cái thí dụ là ngày hôm nay buổi sáng chúng ta làm phước bằng cái tâm hợp trí, buổi trưa chúng ta làm phước bằng cái tâm thiện ly trí, thì như vậy nhiều khi buổi sáng chúng ta làm xong rồi chúng ta lại quên đi, mà buổi trưa làm thiện chúng ta lại nhớ, cho nên trong giờ phút đông chung nó trạng lại và nó tạo ra quả tái tục để mà được dẫn đi tái sanh bằng cái tâm quả học trí. Cái điều đó chúng ta cũng khó nói lắm, không nhất thiết là chúng ta không thể nhất định được là cái tâm tục sinh học trí đó là của tâm này chắc chắn là phải đổ sanh không. Nó không có chắc chắn với gì một, đừng nói chi là cả đời chúng ta làm phước làm thiện chỉ trong một ngày thôi, mà đừng nói chi một ngày, chỉ trong nửa ngày hay là một giờ hoặc một tích tắc đó, tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Trong triệu triệu sát na đó thì có hàng trăm ngàn lỗ tâm, và hàng trăm ngàn lỗ tâm này thì có những cái lỗ tâm động lực học trí có những tâm đủ động lực ly trí thì chúng ta không biết đường đâu để mà chúng ta đoán hay chúng ta nắm bắt được. Do vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta tạo thiện, dù là thiện học trí, nhưng mà có một cái loại thiện ly trí khác, nó có thể xen lẫn vào để mà nó tạo quả tái tục, tạo quả tục sinh sau này người đó không có tuệ tâm. Cái sự kiện thứ ba đó là khi một người mà họ nặng về cái phiền não, chẳng hạn như nặng về cái phiền não tham, phiền não sân hay phiền não si, mặc dù trong đời sống của họ có khi họ tạo cái phước bằng cái tâm học trí, bằng tâm thiện trí, nhưng mà chính do cái phiền não nặng nề quá, hoặc giả là họ có tạo một cái ác nghiệp nào, thì cái ác nghiệp đó nó lại tạo ra quả tiếp tục dẫn đi tái sinh, không có học trí. Chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa trong những năm đầu xuất gia đã tu chứng các thiền hiện thế và có thần thông, lẽ ra thì hiện thế mạnh như vậy đó, là tâm thiện sắc giới thì vô sắc giới mạnh như vậy đó, thì nó sẽ tạo ra quả. Nếu như ngay trong hiện tại chưa đạt được quả mà còn tái sanh thì Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn sanh là một vị phẩm thiên, tục sinh bằng tâm học trí như thường. Nhưng mà khổ nổi do cái phiền não mạnh quá, tham vọng nhiều quá, nên đức thì hoại thông và chia rẽ tăng, làm thân Phật chảy máu, cho nên cuối cùng thì phải bị đứt rút, chết, sanh về địa ngục, A Tỳ. Và tâm tái tục với địa ngục đó, là địa ngục là quỷ xuất sanh Âu Tô La đó, thì tâm tái tục đó là tâm tái tục ly trí, bởi tâm tái tục đó là cái tâm quan sát quả bậc thiện phu nhân. Phu nhân tức là không có, chẳng những không có trí mà cái nhân vô tham vô sân cũng không có nữa. Đây là cái sự kiện thứ ba mà chúng ta cần phải biết, là một người trong đời sống bình thường họ có thể họ làm cái tâm làm thiện bằng cái tâm hợp trí, nhưng mà sau khi mệnh chung họ tái sanh bằng một cái loại tâm quả bất thiện, để rồi là một người vô trí ở trong tương lai. Và cái điều thứ tư mà chúng ta phải nói ở đây là trong số tất cả những cái nghiệp thiện hay nghiệp ác mà chúng ta đã làm đó, nhiều khi cái tâm thiện hợp trí nó chỉ là Achinna Kamma, tức là thừa nghiệp, nhưng mà nó không có lướt nổi cái trọng nghiệp Garuka Kamma. Garuka Kamma có thể là ác nghiệp, thì trong trường hợp đó thì dù cho chúng ta có làm bằng cái tâm thiện hợp trí nó trở thành cái thường nghiệp, nhưng mà có tạo cái ác nghiệp, trọng ác nghiệp, thì lúc bây giờ chính cái trọng ác nghiệp đó nó sẽ dẫn đi tái sanh, thành thử ra cái trí nó bị mất, bởi vì cái tâm thiện hợp trí nó mới chỉ là cái mức độ gọi là thường nghiệp, là làm thường xuyên thôi. Nhưng mà có một cái ác nghiệp nào nó nặng nề quá, ác nghiệp đó nó lại là trọng nghiệp, như là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân Phật chảy máu thôi, thì trong trường hợp đó nó tóm lại là ở đây đại đức Pháp Tính hỏi chúng tôi một câu rằng là có thể nào một người tạo thiện bằng cái tâm học trí mà khi chết là tái sanh bằng cái tâm ly trí không? Thì chúng tôi nói cái chuyện đó rất là thường, cái chuyện rất thường xảy ra, nó do bốn cái lý do. Bởi bốn cái lý do này Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà đại đức Phật tính vừa nêu. Nam mô Phật thầy.
Dạ, xà thú, xà thú. Còn kính tri ân sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Bạch đại đức Phật Đăng, con không biết đại đức Phật Đăng có nghe rõ được âm thanh của con và đại đức có mặt ở trước máy hay không? Nếu đại đức Phật Đăng có mặt ở trước máy thì đại đức Phật Đăng cho con biết. Dạ, xà thú. Kính bạch đại đức, tiếp theo câu thảo luận thứ hai nữa thì con xin trấn đại đức Hoàng Mỹ thảo luận dùm. Có trường hợp nào mà cái người bố thí, cái người bố thí mà sau này người ta có cái quả là người ta giàu có, nhưng mà cái người đó rất là xấu, hoặc là người ta thường bị người khác đổ thừa. Nói chung là có cái trường hợp nào mà thí dụ như là mình bố thí bằng một cái tâm thiện, nhưng mà sau này nó ở trong cái đời sống thứ hai nó cho quả lẫn lộn, cái người đó có tài sản nhưng mà xấu, hoặc là không có địa vị, hoặc là vừa bị người khác như là đổ thừa quan mình về vấn đề này vấn đề kia hay không. Con xin thỉnh đại đức Phật Đăng Hoàng Hỷ thảo luận dùm. Nam mô Phật Thầy.
Hello, có nghe được không? Hello. Nếu quý vị nghe rõ được thì trả lời. Trong cái câu hỏi về đức Pháp tính á, thì xin thưa quý vị như thế này. Nếu mà nói cái tâm thiện á, thì nó tổ sinh cái quả thiện. Nhưng mà nếu mà nó trổ đạo đủ hoặc là trổ không đủ, chủ vị thấy cái tâm thiện mà theo Abhidhamm thì đủ trí đủ tư nó cho ra 16 quả. 16 quả đó thì thấy rõ ràng là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, nghĩ thức vị thức thiệt thức thân thức tiếp thô quan sát thẩm tấn tọa thủy quả thiện, thẩm tấn thọ xả quả thiện, thì tám cái tâm đại quả thọ thủy thọ xả hợp trí ly trí. Nên khi mà mình nói như vậy thì rõ ràng tâm thiện nó trổ quả thiện, nó tâm bất thiện trổ quả bất thiện. Nhưng mà khi mình nghe nói thì mình nghe là trong cưỡng giả, ở trong cái kinh thành của Đức Vua Ba Xê Na Đí mà Đức Vua phải chở 7 ngày, chở 3 ngày hay 7 ngày hết tài sản của ổng. Mà ổng thì ổng giàu có nhưng mà ổng không dám xài, giàu có không dám xài. Rồi khi mà ổng chết, ổng không có con, không có người thừa tự, Đức Vua phải chở tài sản xưng công. Thì ở trong câu chuyện đó thì nói rằng lúc bây giờ ổng phát tâm ổng bố thí cúng dường đó. Dù có một vị sa môn đi bát đến nhà của ông, mà trong lúc mà ổng đi giếng Đức Vua, thì khi ông nhìn vào á, bát không có gì thì ổng kêu vợ con của ông nấu cơm cúng dường. Sau khi cúng dường rồi đó thì con cúng dường thì ổng đồng lúc bây giờ ổng đi chầu vua ổng về. Nhưng mà lại dở cái bình bát, khi Đức thấy một cái vị sa môn đã đi ra thì ổng dở bình bát, ổng thấy đồ ăn trong cái bình bát rất là ngon. Và ổng suy nghĩ rằng không biết cái vị sa môn mình nghĩ như vậy đó, thì trong đời cái vị đó thì cũng đi thôi, nhưng mà ổng nghĩ minh măng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm đó nó có thể bị một cái tâm bất thiện chen vào, cái tâm bọn sẻn chen vào. Nên lúc bây giờ mới nói ổng là ổng được làm trưởng giả 7 đời, nhưng mà ổng không có dám hưởng cái tài sản đó, do cái tâm bọn sẻn. Trước khi làm ổng hoan hỷ, nhưng mà sau khi làm ổng hoan hỷ. Hay là mình nói rằng nghe cái câu chuyện Lưỡng Quốc Hoàng Hậu đó, mở cái tiệm lờ gốm, sáng ra có vị sa môn khất thực đứng trước cái gian lò gốm, và cái cô này mới vừa mở cửa, Khi thì con này mở cửa đó, thì mở cửa ra thì thấy cái vị tỳ khưu, tỳ khưu này không vui, cái trạng thái cái sắc mặt của cái mặt đó không có vui mà sụ xuống. Và khi sụ xuống vậy đó thì vẫn thấy bị sa môn đứng đó. Thì cái người phụ nữ này mới hỏi chứ sư xin cái gì. Thì vị này nói rằng xin cục đất sét.
Dạ, con thỉnh về Đức Phật Đằng. Con thỉnh về Đức Phật Đằng là hoàn hỷ ra trong đất trở lại.
Alo. Vậy chính vì như vậy đó, nên cái cô này đó, thì cổ rất là xấu do cái nghiệp sáng ra mà mở cửa tiệm thấy cái vị tỳ khưu mà cổ lại không vui đó, cổ sụ mặt đó, nên cổ rất là xấu. Nhưng mà ngược lại cổ có cái cảm xúc, nên là lúc mà cổ cúng dược đất sét đó, cổ nguyện rằng là sau này khi người nào đụng vào thân người của cổ là không có quên cổ được. Thì chính vì như vậy nên lúc bây giờ trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì cổ lại tái sanh vào một cái gia đình. Tới tuổi cập kê đó thì cổ lại không có bạn bè đồng trang lứa mà cổ lại chơi bịt mắt bắt dây những đứa nhỏ. Lúc bây giờ đức vua đó đi cổ bị bịt mắt nên cổ quờ cổ đụng đức vua, khi đụng đức vua đó thì đức vua có một cái cảm giác không có thể nào quên được cái cô con gái này, đem cái người con gái bây giờ hoàng hậu làm hoàng hậu. Lúc bây giờ quần thần mới dị nghị sao mà đức vua lại cưới một cái người phụ nữ rất là xấu như vậy. Sau một cái lễ đức vua và quần thần nhậu đó, thì lúc mà uống rượu say vậy đó, quần thần mới bàn ra tán vào. Thì đức vua lúc bây giờ đồng ý, trong lúc say xưa đức vua đồng ý thả hoàng hậu với bè và trôi sông, như là thả trôi sông. Nhưng mà khi mà thả trôi sông rồi đó thì đức vua vì say cướp, đức vua ra lệnh như vậy thôi, thì quân lính đã thực thi cái việc đó. Nhưng mà khi tỉnh lại thì đức vua lại không thấy hoàng hậu, mới hỏi ra đó thì quần thần nói rằng đại vương đã hạ lệnh là thả hoàng hậu trôi sông ngày hôm qua. Nhưng bà hoàng hậu đều có phước trôi xuống dưới dòng sông đó, thì lúc bây giờ có một đức vua tắm dưới sông đó, thấy cái người con gái khóc ở trên bè này nè, và đưa tay nắm cái người con gái này và đem vào trong bờ. Khi nắm rồi đó, thì ngược lại đó, thì cái đức vua lại thương cái người con gái này và cái người phụ nữ này. Và khi mà thương như vậy đó, thì đã tiến cung làm hoàng hậu. Và khi mà làm hoàng hậu như vậy thì đức vua kia tỉnh rượu ra đó, thì hỏi vợ đâu thì nói rằng đã thả trôi sông, vậy thì cho thám tử theo dòng sông, cuối cùng tìm ra được cái người vợ của mình bây giờ.
Dạ, con không biết Đại Đức Phật Đăng đã trả lời câu hỏi phần chưa. Quý vị có nghe Đại Đức Phật Đăng kết thúc câu hỏi chưa? Chúng tôi thì... nghe giữa chừng chập chờn, không có nghe được, không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Và ở trong rung thì không ai nghe đại đức trả lời nữa hết. Và bây giờ tỉnh đại đức cầm mic lại.
Alo. À, nên cái người phụ nữ này khi mà chị Tăng gặp được mà thấy được phong lòng lượng quốc hoàng hậu đó, thì chị Tăng mới đem về nói chuyện này, và Đức Phật ngày mới kể là cái duyên nghiệp và quá khứ mà trong lúc làm phước của cô này. Nên gần như chúng ta thấy, nhưng mà nghiệp đó nó có cái đen cái trắng, có nghĩa là có cái tâm bất thiện và có cái tâm thiện. À, nên nó trổ cái quả ra như vậy, à, cho cái người đã hưởng cái quả. À, cái nghĩa là cái cảm xúc của mà cái thân xúc của vị cái người phụ nữ này thì rất là đặc biệt, ai đụng vào thì cũng thương cũng nhớ hết. À, nhưng mà ngược lại cái gương mặt thì cũng không có đẹp. À, nên như vậy thì chúng ta thấy nó cũng có cái trường hợp như vậy. Vì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy cũng có nhiều cái câu chuyện, nhưng mà cái nhiều cái nghiệp nó trổ sanh khác thời gian. Chúng ta nghe ngày Siêu Quý Lý đó, thì ngày được cái vật thực rất là nhiều, đi rừng đi trong rừng đó, thì chư thiên cũng hiện được cúng dường. Nhưng mà ngược lại, ngài phải ở trong thai bào của mẹ của ngài, đó là 7 năm 7 tháng, người mẹ đã bụng chuyện dạ 7 ngày. Kể lại là một cái kiếp nào.
Dạ, ở trong rung không còn nghe âm thanh của đại đức Phật Đăng nữa, còn tỉnh đại đức cầm mic trở lại.
Alo, tính xài thử cái này để coi trả lời được không, mà thấy cũng hơi trục trặc, thôi thì trả lời hết cái câu. Người nói xương mất rất mít rồi, người nói xương nói dạ rồi, không biết làm sao. Ngày thôi thì cũng nói tí xíu nữa thôi. Đối với ngài Siêu Quý Lý thì quý vị thấy ngài là đệ nhất thần tài, nghĩa là người Phật tử Nam Tông coi như ngài là có cái nhiều người có vật chất nhiều, cái phước Phật. Nhưng mà thật sự ra ngài cái phước vật đó do bố thí cúng dường với tổ ông đến Đức Phật và chúng tăng, à, và do cái phước đó mà ngài là không có bị đói khổ. À, và do cái nghiệp mà ngày xưa làm vua mà dây giới thành đó, nên ngài bị ở trong thai bào 7 năm 7 tháng, mẹ đau bụng chuyển gia 7 ngày sanh một trai Siêu Quý Lý. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái đời sống của ngày, cái kiếp hiện tại của ngày Siêu Quý Lý thì chúng ta thấy ngài rất là đặc biệt với cái phước vật thù thắng. Nhưng mà ngài vẫn cứ bị cái nghiệp ở trong thai bào 7 năm 7 tháng, mẹ đau bụng chuyển gia 7 ngày. Vậy thì
dạ, kính tri ân đại đức Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Dạ, bây giờ thì con còn được khoảng chừng 13 phút, con xin thỉnh đại đức Pháp Tăng không biết đại đức còn ở trước máy hay không. Con thỉnh đại đức hoàn hỷ thảo luận dùm con một vấn đề này. Dạ, thường thường thì con nghe nói rằng có những người ta có những tư tưởng là đối với một vị mà theo pháp thành, có nghĩa là tu tập về thiền tập, hoặc là một vị hành giả hành thiền, thì người ta nói rằng là do mình lo tu tập về cái pháp hành thì không cần phải có cái sự bố thí. Vậy thì theo ở trong Phật giáo thì con thỉnh lễ đức thảo luận dùm trong kinh điển thì cái pháp bố thí đều cần hết cho những ai mong đạt được cái sự giác ngộ, hay là chỉ riêng những người mà tu tập ở cái pháp học hoặc cái pháp hành nó có sự phân biệt khác nhau hay không? Con xin kính thỉnh đại đức Phật Tăng. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Khai dạ. Thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo và Pháp Tăng chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Hôm nay chúng tôi dùng cái mic qua cái máy bàn, hy vọng là nó sẽ tốt. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ. Các cái công đức thiện sự thì thật sự ra thì nó rất cần, dù là cái việc mà chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới hay chúng ta tham thiền, thì dù như thế nào đi nữa thì mình cũng biết là trong kinh các ngài dạy cho chúng ta nghe rằng 10 cái công đức thiện sự, trong đó có bố thí, trì giới, cung kính phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, hành thiền, hoặc là cải chánh thiết thức, Phật pháp, thuyết pháp, chứng pháp, thì đều được gọi là 10 công đức thiện sự hết. Một người mà mình hành thiền á, mình chuyên tâm hành thiền, điều đó rất còn. Bởi vì mình không có chuyên tâm á, thì mình khó có cái kết quả trong cái việc mà trao dồi cái nội tâm của mình. Bởi vì cái chánh niệm mà mình hành được á, hay là cái sự thành tựu ở nội tâm của mình trên phương diện thiền chứng, thì cái đó đòi hỏi cái việc mà cái người mà chuyên tâm cái việc thực hành pháp hành. Nhưng mà nếu như chúng ta mà cứ nghĩ rằng chỉ là hành bố thí thôi, chỉ là tham thiền thôi, chỉ là ngồi thiền để định tâm chánh niệm thôi, mà chúng ta bỏ đi cái việc bố thí, thì thật sự chúng ta khó thành công được trên cái phương diện hành thiện. Mình sẽ thấy một điều đó, trong 10 cái pháp độ ba la mật của chư vị Bồ Tát, chư vị A-la-hán đó, dù là A-la-hán tinh văn, A-la-hán độc giác hay là A-la-hán toàn giác, thì cả 10 cái thiện sự đó, 10 cái phước báo ba la mật đó, thì bố thí cũng là một phước báo ba la mật. Và còn lại chính cái phước báo gọi là cái phước báo ba la mật còn lại đó, thì trong đó có nhiều cái phước báo liên quan đến cái chuyện nỗ lực thực hành của một cái vị hành giả, đặc biệt là chư vị sẽ trở thành một cái vị a la hán. Thì bây giờ mình sẽ thấy rằng trong cái đời sống tu tập của mình, chúng ta thấy rằng cái giai đoạn nào lúc nào cần, lúc nào có, theo chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có cái duyên ở trong cái cảnh nào, thuận duyên ở trong một cái việc làm thiện sự nào, thì chúng ta sẽ thực hiện cái thiện sự đó. Không thể nói rằng một người chỉ chuyên tâm bố thí không mà mình không lo trao dồi các cái hạnh thiện hạnh khác, trong đó có cái việc mà ngồi thiền, tọa thiền để định tâm, thì cái việc đó nó cũng không có thể nào mà nó bổ sung hay là nó hỗ trợ cho các cái thiền pháp khác được. Ví dụ như mình có bố thí không, mà mình không có trau dồi cái nội tâm của mình bằng cách hành thiền, thì cái việc mà định tâm cũng khó. Còn nếu như mà mình chỉ chuyên tâm lo hành thiền không, mà mình không có trải qua các cái công đức thiện sự khác, trong đó có cái việc bố thí, thì e rằng mình khó thành tựu được cái việc mà định tĩnh được, hay là mình có thể thành tựu được cái pháp độ. Như vậy thì cái việc tương trợ, hỗ trợ cho nhau ở trong các cái thiện pháp á, nó rất là cần thiết. Chúng ta không thể nói hành thiền mà bỏ bố thí, hay là bố thí không mà không có hành thiền. Như vậy thì cái việc mà thực hành á, nó tương trợ, hỗ trợ cho nhau ở trong các cái thiện pháp. Thí dụ như bây giờ mình ở trong một cái giai đoạn đầu, khi mà mình bố thí đó, mình dễ thực hiện hơn là mình bố thí dễ hơn là mình ngồi thiền. Bởi vì sao? Khi mà mình có một chút ít niềm tin, mình có chút ít lễ phẩm, mình có chút ít tâm tịnh tính của mình, lễ phẩm, thì mình sẽ thực hiện được cái việc bố thí. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó, thì mình sẽ đi thêm một bước nữa, mình sẽ nhận thức được rõ bản chất của cuộc đời vốn là vọng động phiền não, và do vậy thì mình cần phải dành cho cái thời gian để chuyên tâm hành thiền. Bởi vì một người mà giác ngộ á, không thể nó bỏ thiền định ra mà chúng ta có thể giác ngộ, dù là thiền định, thiền chỉ hay là thiền quán. Bởi vì có những cái phương pháp đó đó mới là thanh lọc sạch nội tâm được. Bởi vì nội tâm là vẫy đầy những cái phiền não, nhưng mà nếu nhờ cái phương pháp thiền định đó, nó để tẩy sạch đi những cái phiền não. Còn cái việc mà bố thí nó cũng là một cái việc cần. Theo chúng tôi nghĩ đó, là các cái thiện sự mình có thể làm được hết, không nói là bỏ qua một cái điều nào. Bởi vì mỗi một nấc thang mà chúng ta đi bước lên đó, thì cũng phải qua mỗi từng nấc thang một, để cuối cùng ta đến cái đỉnh điểm cuối cùng, cái đỉnh điểm cuối cùng của một cây thang, thì đòi hỏi các cái công đức thiện sự chúng ta cũng phải làm, và các bậc thang đó chúng ta cũng phải bước từ thấp lên cao. Từ cái việc dễ làm chúng ta sẽ làm được, lần lượt chúng ta sẽ thực hiện được cái việc khó làm. Thì như vậy đó, thì cái việc mà thành tựu được cái phước báo hay thành tựu được cái công đức thiện hạnh, nó sẽ bổ sung và được đầy đủ được, cũng như là 10 pháp ba la mật chúng ta được tròn đủ. Ví dụ như 10 pháp ba la mật là nói đến bố thí, trì giới, xuất gia, kham nhẫn, chí nguyện, chân thật, từ tâm, quyết định, vân vân. Thì những cái điều tâm xã là những cái điều mà những cái phước báo ba la mật đó, mà nếu như chúng ta thiếu một thì cũng không thể nó tròn đầy cái phước báo cái phước ba la mật được. Thì dù là bậc thinh văn ở mật thường độ, ở một bức độ thường độ, ở cấp độ thường độ đó, thì các ngài cũng phải tròn đủ cái phước báo ba la mật đó, không thể thiếu 10 điều, 10 cái phước báo ba la mật đó thì phải tròn đủ 10 điều, chứ không thể thiếu chỉ 8 hoặc là 9 được, mà nó phải tròn đủ như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng các cái công đức thiện sự cần phải làm không có mỏi mòn, làm ở trong thuận duyên, ở trong hoàn cảnh nào thì mình sẽ thực hiện những cái điều đó. Muốn thanh lọc được nội tâm thì cũng phải cần có bố thí, muốn thanh lọc được nội tâm thì cũng cần phải có thiền định và các cái công đức thiện sự khác. Bởi vì các cái công đức thiện sự để nhằm hướng đến cái việc mà thanh lọc nội tâm thôi. Mà chư Phật dạy đó là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, là tức là thanh lọc nội tâm. Mà các cái công đức thiện sự đó thì mình bỏ cái việc ác mà mình phải cố gắng làm việc lành, mà mình còn phải thanh lọc sạch cái nội tâm của mình, tức là loại bỏ cái phiền não, thì mình mới có cái cơ hội, và mình mới có cái cơ hội để thành tựu được cái pháp độ ba la mật, hay thành tựu được trên phương diện tu chứng của mình, dù là tu chứng trên thiền định hay là thiền quán. Thì đây là vài cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng đại chúng. Kính thỉnh đầy Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thú đại đức Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa vị, câu thảo luận của đại đức Pháp Tăng vừa rồi cũng kết thúc chương trình thảo luận của lớp Pháp Tất Tâm Mát. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe về phần bản tin. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin nói về thư mờ. Bản tin này số 3055 tại chùa Pháp Lưng. Nói về thư mờ dự lễ quý nhật Đức Đại Tứ Tăng Thống và Phật hội rằm tháng 7. Phần này xin được mời Phật tử Anh Cha A Kim Bài. Xin kính mời.
Nam mô Bụt Thầy Giáo và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin của chùa Pháp Luân về lễ hội tháng 7. Và thư mời lễ quý nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Pháp hội tháng 7. Đại lão Hòa thượng Thích Quyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là bậc lãnh đạo thiết lập nền tảng tổ chức của giáo hội, cũng là bậc cao tăng dẫn đầu trong nỗ lực vận động cho nhân quyền dân chủ tại Việt Nam. Cùng với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đương kim Tăng Thống, Ngài đã xả thân cho sự tồn tại của giáo hội trong giai đoạn cực kỳ đen tối sau năm 1975 tại Việt Nam. Năm nay, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ quý nhật của Ngài vào ngày Chủ nhật 15 tháng 7 năm 2012 tại chùa Pháp Luân. Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ sáng, lễ trai tăng, hướng nguyện công đức, văn tưởng niệm, nghi thức nguyện cầu, thuyết trình về hành hoạt, ảnh hưởng và di sản tinh thần của Đức Đệ Tứ Tăng Thống. Cũng trong cuối tuần này, chùa Pháp Luân tổ chức Pháp hội tháng 7 trong năm Lạc Thành chùa Pháp Luân với chủ đề ứng dụng kỹ thuật tinh học trong học Phật vào trọn ngày thứ Bảy 14 tháng 7 năm 2012 từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Đây là nỗ lực kết hợp của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Tổng vụ Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ. Phần đầu của Pháp hội nói về truyền thông và công cuộc giải trừ pháp nạn. Phần thứ hai dành cho sự hướng dẫn, ứng dụng kỹ thuật tinh học trong việc học Phật. Trân trọng kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về chùa tham dự lễ quý nhật để tưởng nhớ và suy niệm về một bậc cao tăng đương đại đã trọn hiến cuộc đời cho Phật giáo và dân tộc. Nguyện cầu ánh sáng của từ bi và trí tuệ mãi soi sáng thế gian. Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, trụ trì chùa Pháp Luân, Tỳ kheo Giác Đẳng. Bản tin đến đây đã chấm dứt, con kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhà sa thú An Cha đã trình bày bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trung tâm nghe. Kính chào An Cha. Hà kính thưa quý vị, ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào lớp Phật Pháp Bút Thá Thầm Má để chúng ta được nghe thời thuyết giảng. Chính chúng tôi là vị sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính được đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị hiền nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama Thầm Má. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để băng hồi hướng và đóng râm. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú lành thay, con tinh thành thay mặt đại chúng trong râm. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn biết chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.